Good morning, congregation.
Thấy Đức Chúa Trời là toàn bộ mục đích của tất cả các tôn giáo, nhưng mà hầu hết đều tìm một cách lạc lối.
I think we can agree that seeking God is the purpose of all religions, but most of them seek God in the wrong way.
Người Hồi giáo không thể tìm thấy Đức Chúa Trời qua các tiên tri, và cả người Hindu mà họ ngay cả tự hành hạ mình trên những bàn chông cũng không thể đến gần Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa phán ta là đường đi, là lẽ thật, là sự sống, và chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Muslims cannot find the Father through the prophets. Hindus that torture themselves on a bed of nails cannot get close to God. But Jesus says, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
Tôn giáo thì như vậy, nhưng mà còn phần đông của những người còn lại đó thì lại sống như là Đức Chúa Trời, một đấng sáng tạo vĩ đại, đấng thở sự sống vào trong con người, thì lại nhìn thấy Ngài quá xa, quá cách biệt, mà dường như là chẳng liên hệ gì đến chúng ta.
And the rest live as if God, who breathed life into mankind, is too far away and distant to affect us in our everyday life.
Tuy nhiên, khi suy gẫm về sự hiện diện của Chúa, thì mục sư Tozer ông nói, Đức Chúa Trời luôn ở gần hơn là bạn có thể tưởng tượng nữa.
However, when thinking about God's presence, A.W. Tozer said, God is always nearer than you may imagine him to be.
Tuy nhiên, để có một tầm nhìn sáng tỏ về Đức Chúa Trời, thì Matthew đoạn 5 câu 8, Chúa Giêsu phán, phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.
God is so near that your thoughts are not as near as God. Your breath is not as near as God. Your very soul is not as near to you as God is.
Cho nên sự cái câu hỏi suy gẫm của chúng ta sáng nay là bản chất của lòng trong sạch để được phước là gì? Và người có lòng trong sạch thì được phước theo cách nào?
However, to have a clear view of the Father, our Lord Jesus says in Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they will see God. The question becomes, what is the nature of someone pure in heart, and in what way is the pure-hearted person blessed?
Trước hết, bản chất của lòng trong sạch được phước là gì?
First, what is the nature of someone pure in heart?
Thưa Hội Thánh, chúng ta đang đứng trước một trong những lời chúc phước mà phải nói là lớn nhất trong Kinh Thánh.
Dear brothers and sisters, we are standing in what is undoubtedly one of the greatest blessings in the Bible.
Và bất cứ ai mà khi nhận ra cái ý nghĩa sâu xa của cái ơn phước thấy Đức Chúa Trời thì chỉ có thể đến ở trong một cái cảm giác là kinh ngạc và thấy mình, Chúa ơi, con thật là thiếu sót.
And anyone who realizes the deep meaning of this blessing, those that see God, can approach it only with a sense of awe and find themselves falling short.
Cái điều đầu tiên mà chúng ta học được từ phước lành này là Chúa Giêsu quan tâm đến tấm lòng của chúng ta. Ngài đụng đến trái tim của chúng ta là cái cốt lõi đời của đời sống con người.
The first thing we learn from this beatitude is that Jesus is concerned with our heart. He touches upon the core of a human's life, the heart.
Như vậy thì theo Thánh Kinh, tấm lòng nói đến điều gì?
So, according to the scripture, what does our heart refer to?
Khi nói đến thuật ngữ tấm lòng, thì nói đến cái trung tâm bản thể, nói đến cái nhân cách của con người, và trong đó nó bao gồm tâm trí, nó bao gồm ý chí, và nó bao gồm cái trái tim con người. Và trong đó, ở trong sâu xa, trong bí mật của suy nghĩ, của cái cảm xúc của chúng ta, thì đó là cái nơi mà hoàn toàn không ai biết, chỉ mình Chúa biết.
The heart means the center of the personality. It includes the mind, the will, and the heart. And in the secret corners of your thoughts and feelings is a place that nobody knows but God.
Và chúng ta biết là trong khi các nhà lãnh đạo tôn giáo tập trung vào cái dáng bên ngoài, thì Chúa Giêsu lại nhìn vào cái tấm lòng. Và khi Chúa nhìn vào tấm lòng đó, thì Ngài nói rằng, các ngươi giống như mồ mả tô trắng ở bên ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ giấy. Matthew đoạn 23 câu 27.
While religious leaders focused on appearance, Jesus looked at the heart. And he said, you are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. Matthew 23:27.
Bây giờ chúng ta thử lấy bất cứ cái vấn đề rắc rối nào trong cuộc sống mà xem. Chúng ta thử lấy bất cứ cái vấn đề nào mà nó dẫn đến sự khốn cùng, rồi chúng ta đi tìm cái nguyên nhân đó mà xem. Bạn sẽ thấy rằng nó luôn luôn nó phát xuất từ trong cái tấm lòng này ra.
Try to take any problem in life, anything that leads to wretchedness. Find out its cause, and you will always discover that it comes from the heart.
Cho nên cái tấm lòng là cái vấn đề sống chết. Và con người này nếu phải sửa đổi thì phúc âm nhấn mạnh rằng phải bắt đầu từ trong tấm lòng.
This shows that the heart is a matter of life and death. If there is anything that needs to change, the gospel always emphasizes it starts with the heart.
Bởi vì chỉ có thể thấy Đức Chúa Trời khi có tấm lòng trong sạch, cho nên Chúa Giêsu không đến với mục tiêu là để sửa chữa những cái rắc rối của trong xã hội. Ngài đến để thay đổi tấm lòng của quý vị và tôi là những tội nhân của trước mặt Chúa.
Because we can only see God when pure in heart, so Jesus Christ didn't come with the goal to fix society's troubles. He came to change our hearts, the hearts of sinners before the Lord.
Điều này dẫn đến chúng ta phải tự hỏi rằng như vậy thì lòng trong sạch mà Chúa Giêsu dạy có nghĩa gì?
This leads us to wonder, what does our Lord mean by pure in heart?
Từ ngữ lòng trong sạch thì thông thường nó có hai ý nghĩa chính.
It is generally agreed that the word pure in heart has two main meanings.
Trước hết là cái chữ trong sạch ở đây, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời đó, nó cùng một chữ ở trong Hebrew đoạn 12 câu 14. Nếu không nên thánh thì chẳng ai thấy được Đức Chúa Trời.
First, pure in heart is the same word in Hebrews 12:14. Without holiness, no one will see the Lord.
Như vậy thì trong sạch là nên thánh, là thánh khiết. Và có nghĩa là không có bận nhơ ô uế, không có bị vấy bẩn bởi những cảm giác phạm tội, hay là không bị vấy bởi cái bản chất tội lỗi nữa.
So the pure in heart Jesus refers to is holiness, cleanliness, blamelessness, and being unstained from guilt or sinful nature.
Một cái ý nghĩa khác của lòng trong sạch nó liên quan đến cái tấm lòng của chúng ta, cái tấm lòng sùng kính, thuần khiết, tuyệt đối với Đức Chúa Trời. Không có động cơ xấu tiềm ẩn và cũng không có sự pha trộn lẫn lộn trong đó.
Another meaning of pure heart involves having a single-minded devotion to God. A pure heart has no hidden motive or other devotions.
Chúng ta biết là tiên tri Eli, ông sống vào cái thời kỳ vua Ahab. Mà vua Ahab á, thì bởi sự quyến dụ của vợ là Jezabel, ông lập cái bàn thờ cho ba anh, ông làm nhiều điều ác mà kinh thánh nói là còn ác hơn các vị vua phía trước ông nữa. Và rồi đó, không những như vậy, ông còn lôi kéo dân chúng vừa thờ Chúa mà vừa thờ thần tượng nữa.
The prophet Elijah, who lived in the time of King Ahab, under the lure of his wife Jezebel, Ahab built an altar to worship Baal, and he did more evil than all the kings before him, leading the Israelites astray, worshiping both God and Baal.
Cho nên trong các vua nhất đoạn 18 câu 21 thì tiên tri Eli với nói vua và nói với dân sự rằng các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Jehovah là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài, mà nếu mà ba anh là Đức Chúa Trời thì khá theo anh đi.
In 1 Kings 18:21, Elijah said to them, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him, but if Baal is God, follow him."
Mà nếu mà tôi tự hỏi là nếu mà tiên tri Eli ông sống trong đời thời đại của chúng ta thì ông cũng có thể nói một số người rằng các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Ở giữa việc thờ phượng Đức Chúa Trời ngày Chúa Nhật và phục vụ cho những gì mình đang là thần tượng vào thứ hai.
If the prophet lived in our time, he would also say to some, "How long will you waver between worshiping God on Sunday and serving your idols on Monday?"
Hoặc nếu mà Netflix là chúa của chúng ta, hoặc là vấn đề truyền thông, hoặc là một mối quan hệ bất khiết, hoặc là game, hoặc là mấy bất khiết nào đó trên phố, hoặc là trên mạng, thì Eli cũng sẽ nói nếu ba anh là Chúa thì hãy theo anh.
If Netflix is your God, or maybe social media, an immoral relationship, or games, or maybe it's some impure place down the street or online, He says, if Baal is God, follow him.
Chúng ta biết là ở khu rừng Bắc Âu thì có loại đại chồn mà được biết đến với cái bộ lông trắng rất là đẹp, rất là trắng phau, mượt mà mình gọi là chồn tuyết.
In the forests of northern Europe lives the ermine, a small animal best known for his snow-white fur.
Theo bản năng thì những cái con chồn nhỏ này nó bảo vệ con bộ lông của nó rất là cẩn thận, nó sợ dính bẩn. Nhưng mà các thợ săn thì biết cái nhược điểm này và tận dụng cái đặc điểm này, thay vì họ đặt bẫy, họ bôi bẩn cái cửa vào hang đó rồi xua chó rượt đuổi.
Instinctively, he protects his glossy coat with great care lest it become soiled. Hunters often capitalize on this trait. Instead of setting a trap, they daub the entrance with dirt. Then their dogs start the chase.
Thì hẳn nhiên là những cái con chồn tuyết này nó sợ hãi, nó chạy về hang đó. Nhưng mà khi nó chạy về tới nơi, nó thấy cái nơi an toàn của nó đã bị bụi bẩn rồi, nó bị bẩn rồi, thì nó lại sợ làm bẩn cái lông trắng của mình, nó lại quay mặt lại, nó đối diện lại với những cái con chó hung hăng đó, và rồi cuối cùng thì nó rơi vào tay những thợ săn.
The frightened ermine flees toward his home, but finding it covered with dirt, he spurns the place of safety. Rather than soil his white fur, he courageously faces the yelping dogs who hold him at bay until the hunters capture him.
Thật là đối với chồn tuyết này đó, thì sự thanh khiết nó còn thiết yếu hơn là cái sự sống. Đến nỗi mà mình phải nói, Chúa ơi, xin ban cho con chúng con cái tấm lòng giống như là những cái sinh vật nhỏ bé này của Ngài.
To the ermine, purity is dearer than life. Oh God, give me a heart like these little creatures of yours.
Nhưng mà để có thể mà diễn tả cách hoàn hảo nhất về cái tấm lòng trong sạch đó, thì phải hiểu là điều này nó đồng nghĩa với trở nên thánh khiết như chính Chúa Giêsu của chúng ta.
But perhaps we can perfectly express it by saying that being pure in heart means to be like the Lord Jesus Christ himself.
Tại sao vậy? Vì Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng hoàn hảo, không tì vết và tinh khiết hoàn toàn. Và chỉ có những người thánh sạch như đấng Christ mới có thể thấy được Đức Chúa Trời.
He is the Lamb of God who is perfect, spotless, pure, and full. And only those who are like Christ can see God and be in his presence.
Hy vọng là những lời này chúng ta không đứng dậy đi về. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là tại sao tôi có thể thánh sạch như Chúa?
But how can our heart become pure like Christ?
Có phải là bắt đầu từ nay mình thôi bây giờ mình ra cố gắng mình làm sạch tấm lòng? Rồi cho đến cuối đời mình quay lại mình nhìn nhận ra rằng thật ra là cái trái tim này nó đen tối, nó chẳng khác gì cái ngày đầu, mà rồi có khi mà nó còn tăm tối càng hơn.
Can I achieve it if I start trying to cleanse my heart now? But then at the end of my long life, I'll realize that it will be as black as it was at the beginning, perhaps even blacker.
Hay là bây giờ mình trở thành tu sĩ đi, mình đi tu đi, mình tách mình ra khỏi thế giới này đi, nhốt mình trong tu viện, có làm cho tôi trở nên thánh thiện hơn không?
Or can I achieve a pure heart by becoming a monk, segregating myself from the world and shutting myself up in a monastery? Will this make me holy?
Không, chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới làm cho tôi, mới có thể làm điều đó cho tôi. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới làm cho tôi là người tội như hồng điều trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên.
No, it is God alone who can do it. It is God alone who can make our sins that are like scarlet white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool.
Bằng cách nào? Trong Tít đoạn 2 câu 14 chép, Đức Chúa Giêsu Christ đấng liều mình chịu chết vì chúng ta để chuộc chúng ta ra khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về việc làm, về lành.
Titus 2:14. Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good.
Chúng ta phải chú ý ở đây nè. Khi Đức Chúa Trời tẩy sạch tội nhân và khiến họ trở nên thánh khiết, mục đích không phải là chỉ để làm kiểng, và cũng không phải là để trên đầu mình có cái vòng hào quang, nhưng mà để Kinh Thánh ở đây ghi rõ là gì? Để sốt sắng làm việc lành.
God cleanses sinners and does not make them holy in name only or so that they can have a halo on their head, but for them to become eager to do what is good.
Chúng ta chú ý từ từ ngữ thánh, mình thấy nhiều lắm. Trong đất thánh nè, dân thánh nè, đền thánh nè, vật thánh nè, tất cả đều có một cái ý nghĩa rất quan trọng là được cắt ra, được phân rẽ ra, được biệt riêng ra để phục vụ trong đền thờ và cho ý muốn của Đức Chúa Trời làm phát triển vương quốc của Ngài.
The word holy used in Holy Land, holy saints, holy temples and holy things has a very important meaning. It is to be cut, to be separated, to serve in the temple, to serve the will of God in His kingdom.
Cũng như vậy đó thưa hội thánh. Chúng ta là những người được cứu. Kinh Thánh gọi chúng ta là thánh đồ, tức là được cắt ra, được biệt riêng ra, được phân rẽ ra khỏi thế gian để làm dân Ngài và phục vụ cho vương quốc của Chúa mà.
The Bible calls those of us who are saved saints. We are to be cut off, to be separated from the world, to be God's people and serve the kingdom of God.
Chúng ta đã học là những gì trong riêng tư sâu kín ở trong lòng của chúng ta là điều Chúa Giêsu quan tâm nhất. Và Ngài đến vì cái tấm lòng ô uế của chúng ta cần được thanh tẩy để được trở nên thánh khiết giống như hình ảnh của chính con Ngài để thấy Đức Chúa Trời.
My friends, God cares most about what we keep in private deep inside us. He came because our unclean hearts need to be purified in order to become holy like the image of Christ himself.
Dẫn chúng ta đến cái câu hỏi thứ hai, như vậy thì người có lòng trong sạch được phước theo cách nào?
In what way is a pure-hearted person blessed?
Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Thấy Đức Chúa Trời là cái phước hạnh lớn nhất của người tìm kiếm Ngài.
For they will see God. Seeing God is the greatest blessing for a person who seeks Him.
Nhưng mà chúng ta sẽ thấy Chúa bằng cách nào đấy?
But how will we see God?
Chúng ta nhớ là khi Môi-se ông nói Chúa ơi cho con thấy được mặt Chúa, thì Ngài phán gì? Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 33 câu 20.
We still remember when Moses asked to see God. He said to him, "You cannot see my face, for no man can see me and live." Exodus 33:20.
Cho nên theo một cái nghĩa nào đó, thấy Đức Chúa Trời là khi chúng ta còn ở trong thế giới này, chúng ta có thể chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời qua thiên nhiên. Còn có khi mà người ngoài không nhìn thấy Đức Chúa Trời trong thiên nhiên đó.
Therefore, in a sense, there is an image of God even while we are in this world. We can see God in nature, whereas an unbeliever cannot.
Và chúng ta cũng nhìn thấy Chúa trong cái cảm nhận Ngài rất là gần, đến nỗi mà chúng ta có thể tận hưởng cái sự hiện diện của Ngài khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta đọc Kinh Thánh và khi chúng ta buổi sáng hôm nay thờ phượng Ngài.
We Christians can also see God, feel His presence and enjoy His presence when we pray, read the Bible and worship Him.
Có một cách nữa khác nữa là chúng ta có thể nhìn thấy Ngài qua cái kinh nghiệm, qua cái cách Ngài mà Ngài đối xử nhân từ với chúng ta quá. Có nhiều điều đã xảy ra trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta phải thực sự nhìn nhận là có bàn tay của Chúa đụng vào cuộc đời của mình.
Another way we see Him is in our own experience, in how He has worked in our lives, through the many things that happen in our life through the hand of God.
Nhưng mà tất nhiên là hiện nay chúng ta chỉ nhìn thấy Ngài giống như là một cái tấm gương mờ thôi, phải không? Nhưng mà rồi một ngày chúng ta sẽ gặp mặt Ngài đối mặt.
Of course, right now we see through a glass darkly, but one day we will see Him face to face.
Đó là ngày nào quý vị? Là ngày chúng ta ở trong thiên đàng, chúng ta sẽ thấy, mà chúng ta thấy cái điều này là Kinh Thánh dạy nè, là chúng ta sẽ thấy chiên con như đã bị giết. Tức là trên trong thiên đàng, trên tay của Chúa Giêsu vẫn còn cái dấu ấn đính đóng, và bên hông của Chúa vẫn còn cái dấu ấn của giáo đâm, để nhắc cho chúng ta tình yêu đời đời của mỗi ngày, cho chúng ta mỗi ngày chiêm ngưỡng đó, mà chúng ta được nhắc cho chúng ta tình yêu đời đời của Chúa.
And when will that be? When one day in heaven we will see a lamb looking as if it has been slain in the hands of our Savior, who still has marks of a nail and spear-pierced body to remind us of his eternal love.
Như vậy thì được thấy Đức Chúa Trời đối mặt là cái phước hạnh lớn nhất. Như vậy thì sao? Tôi phải làm gì?
To see God face to face is the greatest blessing. So now what? What am I going to do?
Ở Gia-cơ đoạn 4 câu 8 khuyên chúng ta. Cái điều này mà sáng nay chúng ta vừa hát đây. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi.
Just like what we sang earlier today, James 4:8 says, come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
Hãy làm sạch. Cái áo dơ đó thì có thể lấy nước làm sạch. Còn cái linh hồn ô uế thì lấy gì mà làm cho thánh khiết? Chỉ có thể giặt và phiếu trắng mình trong huyết chiên con.
Dirty clothes can be cleaned with water, but how can an unclean soul be made holy? Only through Christ who made them white in the blood of the Lamb.
Cho nên chỉ duy dòng huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới thấy được Đức Chúa Trời. Và chỉ qua dòng huyết của Chúa Giê-xu thì tội nhân mới thấy được vinh quang cao quý của Đức Chúa Trời, đến nỗi mà vinh quang đó thiên sứ phải che mắt, phải che mặt và kêu lên rằng thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ê-sai đoạn 6.
It is only through the blood of Christ that God can be seen. To see his glory rise high above it all, that the very angels in heaven veil their face, and the living creatures cover their face and cry, holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
Cho nên nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ theo đuổi sự thánh khiết bằng cách đến gần Đức Chúa Trời. Bằng cách chúng ta đến gần dân của Ngài, đến gần đền thánh của Ngài, đến gần thánh kinh và đến gần những công việc thánh mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta để làm, để thực hiện.
So by the grace of God, pursue holiness. Draw near to God, draw near to his saints, draw near to his sanctuary, draw near to the scriptures, and draw near to the work he prepares for us.
Thưa Thánh, Đức Chúa Trời luôn ở gần hơn là chúng ta có thể tưởng tượng.
God is always nearer than you may imagine him to be.
Lòng trong sạch là thánh khiết ở trong dòng huyết của Chúa Giê-xu mà thôi.
Pure in heart is holiness in the blood of Christ.
Bởi vì chính trong Chúa Giê-xu mà chúng ta được phước, được thánh sạch và được ở trong sự hiện diện của Chúa hôm nay và thấy Ngài mặt đối mặt trong cả cõi đời đời.
Because it is in him that we are blessed and sanctified to live in his presence today and to see him face to face in eternity.
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
May God bless you. Let us pray.
Lời chắc kính yêu của chúng con, lời của Chúa cho mở ra cho chúng con buổi sáng hôm nay là chỉ những người có lòng trong sạch là phước lớn, là được nhìn tận thấy mặt Chúa. Và đây là điều mà Chúa hứa cho chúng con. Và một ngày chúng con sẽ ở trong nước của Ngài và chiêm ngưỡng đấng đã chết thay cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và xin Chúa giúp cho chúng con ôm lấy điều này. Hôm nay chúng con ra về và chúng con sẽ ôm lấy điều này trong cuộc đời của chúng con, trong công việc của chúng con, để mỗi ngày, mỗi giờ chúng con biết ơn Chúa và chúng con bươn theo sự sống thánh khiết mà Chúa chuẩn bị cho chúng con, mà chỉ trong dòng huyết của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Giúp cho chúng con mỗi khi chúng con yếu đuối thì chúng con chạy đến với Chúa, chúng con tìm kiếm sự tha thứ trong Ngài, để chúng con luôn được tinh sạch trong dòng huyết của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.